Rô-tơ chương thứ tư từ câu 13 đến câu 22, chúng ta sẽ học lại phần kinh thánh này. Như vậy, Bô-ô cưới Rô-tơ làm vợ. Khi họ ăn ở với nhau, Đức Giê-hô-va cho nàng thụ thai và sinh một con trai. Các phụ nữ trong thành nói với Naomi, chúc tụng Đức Giê-hô-va, hôm nay Ngài chẳng từ chối ban cho bà một cháu trai, có quyền chuộc lại sản nghiệp. Nguyện cháu được nổi danh trong Israel. Đứa bé ấy sẽ an ủi lòng bà, nuôi dưỡng bà lúc về già, vì con dâu bà đã sinh nó cho bà. Con dâu bà còn quý hơn 7 con trai. Naomi bồng đứa trẻ, để vào lòng mình và chăm sóc nó. Các phụ nữ láng giềng đặt tên cho nó là Obed và nói, một bé trai đã sinh cho Naomi. Obed là cha của Jesse, ông nội của David. Và đây là dòng dõi của Phares. Phares sinh Hezron, Hezron sinh Ram, Ram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahason, Nahason sinh Sanma, Sanma sinh Bo-o, Bo-o sinh Obed, Obed sinh Jesse và Jesse sinh David. Điều đáng buồn là có nhiều người nghĩ rằng mình có thể mình vứt bỏ Kinh Thánh Cựu Ước và chúng ta không cần phải biết nó. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng Kinh Thánh Cựu Ước có ý nghĩa đối với chúng ta là những người Cơ Đốc nhân đó, rất là nhiều so với những người trong thời đại đó. Như đã nói nhiều lần trước đây, những gì mà Chúa đã làm trong thời kỳ Cựu Ước và Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi lại để cho chúng ta thấy được là những điều đã được ghi lại trong Cựu Ước sẽ là những điều sẽ xảy ra về sau này. Và do vậy mà Kinh Thánh Cựu Ước có ý nghĩa đối với chúng ta nhiều hơn là đối với những người sống trong thời đó. Bởi vì chúng ta được nhìn thấy ánh sáng của cái sự ứng nghiệm qua những điều mà đã được nói trong Kinh Thánh Cựu Ước trước đây. Chúng ta có rất là nhiều ví dụ được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước. Hay nói cách khác là Tân Ước có rất là nhiều lời trích dẫn từ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Như tôi đã từng nói, nhất là đối với những người mới tin Chúa đó, thì cái điều tốt hơn là khi chúng ta đọc Kinh Thánh, đọc phải từ đầu đến cuối, bởi vì phải nên đọc cả Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Như tôi đã nói, có rất là nhiều ví dụ được ghi lại trong Thánh Tân Ước. Tuy nhiên, một trong những cái ví dụ có thể thấy rõ nhất là về Đức Chúa Giê-xu đang trên đường đến làng Emmaus. Câu chuyện kể lại là đang trên đường đi đến làng Emmaus, có hai người đang đi nói chuyện với nhau, thì Chúa Giê-xu bây giờ Ngài hiện ra, nhưng mà Ngài không cho họ biết là Ngài là ai. Và Ngài làm cho họ nghĩ rằng Ngài cũng là một cái người khách cùng đi đường chung thôi. Thì Ngài hỏi họ rằng, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái điều mà Chúa hỏi họ là, tại sao mà hai anh buồn vậy? Và hai người này trả lời Chúa Giê-xu rằng, ủa, anh ở đâu tới vậy? Bộ anh đang không đang ở sống ở đây làm sao mà không biết? Chỉ câu chuyện này câu chuyện mà tất cả mọi người đều biết hết mà sao anh không biết vậy? Khi Chúa Giê-xu hỏi họ, có việc gì vậy? Thì Luca chương thứ 24 từ câu 19 kể lại rằng họ trả lời, ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu người Nazareth, một nhà tiên tri có quyền năng trong mọi việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Nhưng không hiểu vì sao các thầy tế lễ cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết án tử hình và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chúng tôi hy vọng Ngài là đấng sẽ cứu chuộc dân Israel. Dù sao thì việc này cũng đã xảy ra được 3 ngày rồi. Và rồi tiếp tục câu chuyện kể lại thế nào họ đã than khóc về Chúa Giê-xu, về việc Ngài đã chết ra sao mà họ không biết là họ đang nói chuyện với Ngài. Lúc bây giờ thì nếu đọc tiếp từ câu 25 thì mình thấy Đức Chúa Giê-xu Ngài đã mạnh dạn mà Ngài quở trách họ. Ngài nói rằng các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các tiên tri đã nói. Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao? Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong Kinh Thánh. Như vậy thì chúng ta thấy được cách mà Ngài giải thích cho hai người này như thế nào. Ấy là Ngài cho họ thấy những điều mà những người này đã thấy và chứng kiến đã xảy ra ở Jerusalem đó là những điều mà Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã nói trước đây rồi. Và rồi sau đó Kinh Thánh cho biết hai người nói với nhau trong lúc đi đường. Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao? Câu 32 của Luca chương 24. Trong Hebrew chương 1, câu 1 và câu 2, tác giả Hebrew cho chúng ta biết rằng là thời xưa Đức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri nhiều lần và nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán với chúng ta qua con Ngài, đấng Ngài lập làm người thừa kế của mọi sự, và cũng qua đấng ấy Ngài dựng nên vũ trụ. Như vậy, cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Kinh Thánh Tân Ước đều quan trọng, và chúng ta sẽ không thể hiểu một trong hai nếu như không có một Cựu Ước hoặc là không có Tân Ước mà chúng ta có được trong Kinh Thánh. Khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thường hay bỏ qua và mình không quan tâm, nhưng mình đâu có biết rằng có rất là nhiều điều mà thời đó là họ không thể hiểu được. Và nhờ có Kinh Thánh Tân Ước mà không giống như những người trong thời Cựu Ước, chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh Cựu Ước dễ dàng hơn họ. Và chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh Cựu Ước là cũng nhờ Tân Ước nữa. Và qua đó cũng cảm ơn Nhân đã đặt câu hỏi khi mà hỏi về những vấn đề đã được ghi lại trong Thánh Cựu Ước trong tuần qua. Đó là một câu hỏi hay, bởi vì nhờ câu hỏi đó mà giúp cho chúng ta hiểu được một cái nguyên tắc trong vấn đề nghiên cứu Kinh Thánh. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã không hề thay đổi, cho nên không có phần nào trong Kinh Thánh, trong lời của Ngài mà lại mâu thuẫn với chỗ khác được. Biết điều này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong vấn đề chúng ta nghiên cứu lời của Ngài. Bởi vì thường khi thì một phần Kinh Thánh ở chỗ này nó sẽ giúp cho chúng ta để hiểu được phần Kinh Thánh được ghi lại ở chỗ khác. Do vậy mà như tôi đã thường nói đó, là tôi khích lệ mọi người, nếu như có điều gì không hiểu đó, thì chúng ta cùng chia sẻ trong nhóm để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Hãy quay trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Ấy là trong câu 13 của Ruter chương thứ 4, ghi rằng như vậy, Bô-ô cưới Ruter làm vợ. Khi họ ăn ở với nhau, Đức Giê-va cho nàng thụ thai và sinh một con trai. Đây là một cái lời khẳng định rất là đáng lưu ý, bởi vì lời này cho chúng ta biết được rằng cái đứa con trai này đến từ đâu. Tôi muốn mọi người hãy để ý tới cái lời mà được ghi lại ở đây. Ở đây cho biết rằng Đức Giê-va cho nàng thụ thai. Có một chỗ khác ở trong sách Ruter cũng nói rằng Chúa Đức Giê-va chính là cái chủ từ trực tiếp của cái động từ đó không? Các bạn còn nhớ không? Cái ý đó được nói trước đây ở trong Ruter chương 1 câu 6 là khi mà Naomi nghe tin rằng Chúa đã đối thăm dân Ngài và ban cho họ lương thực trên bà quay trở về. Do vậy mà bây giờ đây là lúc mà đứa con trai được sinh ra, và đây là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, đây là sự thăm viếng của Ngài. Đây không phải là một đứa con trai bình thường. Chúng ta có thể thấy một vài cái gợi ý được ghi lại ở đây qua lời của những cái người phụ nữ ở trong thành nói với bà Naomi về cái đứa con này. Cái thành ngữ nói rằng Đức Giê-va cho nàng thụ thai đó, đây là một cái thành ngữ rất là quan trọng trong nguyên cả Kinh Thánh. Và chỉ có thể mình thấy đã sử dụng 3 lần ở trong Kinh Thánh mà thôi. Và thứ nhất là chúng ta thấy được từ trong Sáng Thế Ký chương thứ 3. Sáng Thế Ký chương thứ 3 ghi lại cho biết rằng sau khi con người phạm tội đó, thì Chúa đã nói rằng dòng dõi của Sa-lan đó và dòng dõi của người nữ sẽ nghịch thù nhau. Và rồi sẽ có một ngày mà dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Và trong phần Kinh Thánh này thì chúng ta thấy Ruter là nàng Eva thứ hai đã sinh một con trai để đem đến một cái giao ước nói về lời hứa của Ngài. Có thể đã không có đề cập nhiều trước đây cho nên nhiều khi chúng ta bỏ qua. Khi mà gia đình của Elimelech và Naomi cùng với Mạc-lôn và Kideon đi đến Moab, thì Mạc-lôn cưới Ruter làm vợ và cả hai người sống chung với nhau trong suốt 10 năm nhưng mà họ không có con. Lý do mà chúng ta có thể bỏ qua là bởi vì trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì nhiều cặp vợ chồng sống chung với nhau rất là nhiều năm nhưng mà không có con thì đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên trong thời điểm đó, hai vợ chồng sống chung với nhau trong thời gian dài mà không có con là một chuyện lạ. Và rồi ở đây chúng ta thấy được là Đức Chúa Trời Ngài đã can thiệp, Ngài đã ban cho một người phụ nữ mà gần như là vô sinh như vậy có được đứa con. Giống như là bài học mà chị Wendy đã dạy các em hôm nay đó, giống như là Abraham vậy đó. Như vậy thì Ruter ở đây cũng đã cùng một cái vị trí giống như là Anne, rồi Sarah, rồi Elizabeth vậy. Và ai nữa? Và Mary nữa. Và rồi điều mà chúng ta thấy được ở đây là sau khi Ruter sinh hạ một con trai thì những người ở đây họ đã đặt tên cho cái đứa con trai này là Obed. và Obed có nghĩa là người đầy tớ. Như vậy thì ở đây điều mà chúng ta có thể thấy được là gì? Thứ nhất là một đứa bé trai đã được sinh ra và được sinh ra bởi một sự thăm viếng thần hữu và bởi sự thụ thai của Ruter, mà Ruter được xem như là một Eva mới. Và rồi Ruter được xem là một trong những người mẹ Do Thái mà gọi là những người anh hùng. Và rồi cái người mà được sinh ra đó tên có nghĩa là người đầy tớ. Cũng giống như câu chuyện mà mình đã được học về cái hình bóng khi mà Boaz cưới Ruter làm vợ, đã chuộc nàng. Thì ở đây Obed được sinh ra, đây là một cái sự ứng nghiệm trọn vẹn. Sẽ là điều không thể nếu như đọc sách Ruter mà là không nghĩ về Đức Chúa Giê-xu. Hãy xem, tác giả ở đây đã dùng một cái chiến thuật, tức là dừng lại, chỉ gợi ý cho chúng ta thôi. Nhưng mà rồi bây giờ ông bắt đầu nói tiếp những gì đang diễn ra một cách rất là trực tiếp, một cách rất là rõ ràng ở đây. Điều tác giả muốn cho thấy rằng nếu mà như mọi người sau khi đã nhìn thấy những gợi ý mà vẫn không nhận ra là đó là điều mà ám chỉ về Chúa Giê-xu đó, thì đây là gia phả để mọi người có thể nhận biết được. Điều mà Đức Chúa Trời đã làm trong sách Ruter là gì? Dĩ nhiên, trước hết Ngài đem một người phụ nữ Moab trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài cũng làm nhiều điều hơn thế nữa. Ngài đã tiếp tục hành động để rồi Ngài bảo đảm rằng Obed phải được ra đời. Và từ Obed mà dòng dõi ông được sinh ra, ấy là vị vua vĩ đại của Israel, đó là vua David. Và rồi con cháu của David là ai? Ấy là vua của Israel, là cứu chúa của thế gian này. Và đây là một cái sứ điệp rất là lớn ở trong sách Ruter. Đây là phúc âm của Chúa Giê-xu. Một vị vua mà là một người đầy tớ, Ngài đã cứu chuộc dân Ngài bởi sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Hôm nay tôi muốn mọi người được nghe một cái điều gì khác hơn mọi tuần bình thường. Có thể là mọi người nghĩ rằng nó không liên quan, nhưng mà thực sự nó có liên quan. Câu hỏi tôi đã đặt ra để mọi người cần phải suy nghĩ, ấy là tại sao mà mọi người thấy rằng Cơ Đốc giáo lại khác hơn những tôn giáo khác ở trên thế giới này? Tôi muốn cho mọi người nói rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới này, nhưng mà điều mà tôi muốn nói là cái năm tôn giáo mà đứng đầu ở Việt Nam này đó, để cho mọi người dễ hình dung ra. Thứ nhất là thờ cúng ông bà, Phật giáo, Công giáo, Cao Đài và Hồi giáo. Như vậy thì Cơ Đốc giáo của chúng ta đó khác với những tôn giáo khác như thế nào và tại sao vậy?
Nó có khác nhau ở chỗ là cái nền tảng sự cứu rỗi á. Tất cả những cái tôn giáo khác, cái nền tảng là cái công đức. Nhưng mà nền tảng của Cơ Đốc giáo mình là tình yêu. Đó là sự ban cho của Chúa Giê-xu, là cái sự cứu rỗi á, là sự Chúa cho không, chứ mình không có dùng công đức.
Còn gì khác nữa không?
Những tôn giáo khác là cách con người dùng để theo đuổi Đức Chúa Trời. Nhưng Cơ Đốc giáo là cách mà Chúa dùng để Chúa tìm đến với con người.
Chúa chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta đó, Ngài là, Ngài có cái thuộc tính của Ngài và Ngài có một cái mối liên hệ cá nhân với những ai mà muốn có liên hệ cá nhân với Ngài. Còn gì khác nữa không?
Đức Chúa Trời của tôi là sân sống. Thật sự mấy cái người giáo chủ người nó chết trơn.
Mình sẽ hỏi rằng nếu mà chúng ta đi đến một cái ngã ba đường mà nơi đó mình không biết đường nào để đi, phải quẹo phải hoặc quẹo trái. Mà ở đó thì có hai người, một người đang nằm chết với người đang vẫn đang còn sống. Mình hỏi người nào chỉ đường cho mình vậy? Cơ Đốc giáo chúng ta khác với những tôn giáo khác ấy là Chúa chúng ta, Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua lời của Kinh Thánh. Và do vậy mà chúng ta sẽ chỉ vâng lời Chúa và vâng lời của Ngài được ghi lại trong Kinh Thánh mà thôi, chứ không có vâng lời bất cứ một người nào khác nữa. Cái điều rất là đáng buồn khi mà nói về Công giáo. Đã có từng một thời họ đã đi theo lời của Chúa, nhưng mà rồi lần lần họ đã để cho lời của con người vượt lên trên thẩm quyền của lời của Ngài. Và giờ đây họ là như vậy. Cho nên chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta không đi theo sự hướng dẫn của lời của Chúa mà chúng ta vâng theo lời của con người, thì sẽ nhanh chóng mà chúng ta cũng sẽ bị đi sai lạc mà thôi. Như vậy thì những điều đó có liên quan gì tới phần kinh thánh mà chúng ta học trong sách Luther đây? Có một sự liên quan mà tôi muốn đề cập đến ở trong sách Luther này, nhưng mà chưa có ai đề cập đến. Nhưng mà trước khi tôi nói, giờ đây Tuấn sẽ thay cho chúng ta để kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện thật đã từng xảy ra.
Đối với hầu hết các cơ đốc nhân, gia phả đầu tiên mà họ bỏ qua là gia phả ở phần đầu của sách Matthew. Nó khá dài cùng với những cái tên khó có thể phát âm, và ngoài ra, nó có liên quan gì đến tôi? Vì vậy, chúng ta bỏ qua và bắt đầu đọc phúc âm Matthew từ chương 1 câu 18 và xem Matthew chương 1 câu 1 đến câu 17 như không liên quan. Đó là những gì Dad đã làm khi anh bắt đầu dịch kinh thánh cho một nhóm người sống trong vùng xa xôi hẻo lánh ở Papua New Guinea, gọi là Binomaroen. Dad tưởng rằng những người này cũng giống như hầu hết những người phương Tây, họ sẽ không có hứng thú gì với gia phả. Vì vậy mà anh ta cùng người trợ giúp bắt đầu dịch từ chương 1 câu 18 của sách Matthew. Ngày qua ngày họ đã cùng nhau thảo luận về những gì mà Matthew đã viết. Cicia nói chuyện qua lại với anh ta và Dad nghĩ rằng họ đang trong tiến trình rất tốt. Tin rằng Cicia đang hiểu mọi điều về Chúa Giêsu. Họ đã làm điều đó trong một thời gian dài, cho đến khi hoàn thành xong phúc âm Matthew sau các cuộc trò chuyện sôi nổi. Nhưng một điều khiến Dad phiền lòng là thực tế Cicia đã không chia sẻ bất kỳ điều gì mà họ đã thảo luận với những người Binomaroen khác. Anh ta chỉ giữ tất cả cho riêng mình. Anh ta đã thảo luận với Cicia về hàm ý của Matthew chương 4 câu 19 về việc đánh lưới người và trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu. Dường như không có gì tác động đến Cicia đến nỗi khiến cho anh ta muốn chia sẻ đức tin của mình, nên anh ta chỉ giữ nó cho riêng mình. Cuối cùng cũng đến thời điểm mà Dad và Jenny trở về lại New Zealand để nghỉ phép. Dad nghĩ rằng việc tạo ra một bản thảo của Matthew và để lại cho mọi người là một điều tốt. Vì vậy, Dad đã làm việc với Cicia để hoàn thành 17 câu đầu tiên của phúc âm. Sau khi họ hoàn thành 17 câu đó, Cicia đã im lặng một cách kỳ lạ và không nói gì với Dad. Không hề có sự giao lưu nào hết, anh ta rời khỏi ngôi nhà phiên dịch mà không nói một lời nào. Dad thất vọng nhưng cũng không hoàn toàn ngạc nhiên. Tại sao 17 câu này đã khiến cho cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi? Dad rời nhà phiên dịch và đi bộ về nhà mình sau khi đã dọn dẹp xong. Khi đi ngang qua nhà hội họp của các quý ông và nghe thấy Cicia nói chuyện với tất cả những người đàn ông trong làng, Dad bước vào và nghe Cicia đang hào hứng nói chuyện với những người đàn ông của ngôi làng về Chúa Giêsu và về phúc âm. Thấy Dad xuất hiện, Cicia nói với anh ta: "Giáo sư Dad, tại sao ông không nói với tôi rằng Chúa Giêsu là có thật và Ngài đã từng sống trên trái đất này?" Dad trả lời: "Cicia, tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần kia mà. Tôi đã nói với anh về Galilee, Jerusalem và Bethlehem, nơi Ngài sinh ra. Tôi đã nói với anh về những phép lạ mà Ngài đã làm. Tôi đã nói với anh tất cả những điều này." "Giáo sư Dad, ông đã không nói với tôi những điều này là câu chuyện có thật. Nhưng bây giờ tôi mới biết rằng câu chuyện về Chúa Giêsu và việc Ngài có cha mẹ và các em là có thật. Để chứng tỏ một câu chuyện có thật, người Binomaroen sẽ bắt đầu với gia phả của nhân vật trong câu chuyện để cho thấy rõ ràng người đó ăn khớp với tổ tiên của người Binomaroen, rằng người ấy là ai và là hậu duệ của ai. Đó là dấu hiệu để cho người Binomaroen biết rằng câu chuyện này thực sự đã xảy ra và đây là sự thật. Dad đã bỏ qua dấu hiệu đó khi nghĩ rằng người Binomaroen sẽ không quan tâm đến những gì đã được ghi lại trong Matthew chương 1 câu 1 đến câu 17. Anh ta đã bỏ qua để không làm cho họ thấy chán và sẽ bổ sung nó sau. Chúng ta biểu lộ những câu chuyện cổ tích bằng phần mở đầu với ngày xưa, còn người Binomaroen chứng tỏ những câu chuyện có thật bằng việc bắt đầu với gia phả của nhân vật trong đó. Câu chuyện về Chúa Giêsu đã từng trải qua trên trái đất này là một câu chuyện có thật mà tất cả người trên trái đất cần được nghe. Cho dù Ted có giải thích thế nào đi nữa thì Cecilia cũng vẫn đã không chia sẻ câu chuyện về Chúa Giêsu với những người Dinomarian của mình. Vì anh ta đã không biết rằng đây là sự thật lịch sử. Mãi cho đến khi Ted chia sẻ với anh ta về gia phả trong Matthew, lúc ấy Cecilia mới biết đó là một câu chuyện có thật và vì vậy mà anh đã kể cho người dân làng của mình. Gia phả của Matthew là những gì khiến cho Cecilia cảm thấy thích thú. Một vài điều khác nữa về câu chuyện phúc âm đến với người Binumaren là khi Dad và Jenny lần đầu tiên được Chúa kêu gọi đến với nhóm người này ở Papua New Guinea, nơi chỉ có 110 người nói ngôn ngữ đó. Trải qua nhiều năm, có nhiều người đã chất vấn tôi khi tôi chia sẻ câu chuyện đó. Họ nói, hết chuyện rồi hay sao mà Wycliffe lại cử người đến với một nhóm chỉ có 110 người? Điều đó không lãng phí sao? Khi gặp những câu hỏi như vậy, Dad sẽ nói, bạn đã cứu được 110 người chưa? Vấn đề là Đức Chúa Trời đã gửi Dad và Jenny đến Binomaren. Có vẻ như 110 người trong rừng rậm ở Papua New Guinea là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Ngài không bỏ qua những người như vậy. Thậm chí, Ngài còn thiết kế riêng một phần lời của Ngài cho tấm lòng của người Binomaren để họ được nghe. Đó là phần gia phả. Dân số Binomaren hiện nay đã lên đến hàng ngàn người. Quay trở lại lúc Dad và Jenny lần đầu tiên đến đó, bộ tộc này đã từng bị chiến tranh giữa các bộ lạc tàn phá và gần như tuyệt chủng. Bằng cách gửi Dad và Jenny đến Binomaren, Đức Chúa Trời đã cứu một nhóm người bằng nhiều phương diện. Thật chỉ có thể là Ngài.
Cảm ơn Tuấn. Đây là một câu chuyện thật về người Binomaren. Cái nhóm người này là nhóm người có thật. Như vậy thì nội dung câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe cho chúng ta biết điều gì? Ấy là đối với những người này, câu chuyện về gia phả của Chúa Giêsu là một vấn đề vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ khi họ nghe được gia phả của Chúa Giêsu thì lúc đó họ mới tin rằng Chúa Giêsu là một nhân vật có thật, chứ không phải đây là một câu chuyện truyền thuyết mà do một ai đó đặt ra. Đối với chúng ta ngày hôm nay thì cái việc mà khi đề cập đến một gia phả nào đó đó thì chúng ta cũng không quan tâm tới cái việc mà ai sinh ra ai nhiều lắm. Tuy nhiên, khi mà đề cập đến điều này trong Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy được những sự thật lịch sử đã từng được xảy ra là như thế nào. Ông Steven đang có mặt với chúng ta hôm nay đó. Ông là người Do Thái và chúng ta đang nói về lịch sử của người Do Thái đó. Còn đối với chúng ta có lời của Chúa, chúng ta có được tất cả những gì ghi lại cho chúng ta quay trở về từ tận sáng thế ký. Chương 1 câu 1 nói gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Nếu mà chúng ta đến với một ai đó mà chỉ đem đến cho họ một phúc âm để mà kể cho họ nghe thì họ sẽ xem đó giống như là một cái truyền thuyết hay là một cái câu chuyện thần thoại nào đó mà thôi. Và một trong những cái điều tạo một sự khác biệt lớn giữa Cơ Đốc giáo và những tôn giáo khác ấy là Cơ Đốc giáo được xây dựng nên những cái sự thật lịch sử, và những điều này rất là quan trọng và phải nên rất là quan trọng đối với chúng ta khi mà chúng ta chia sẻ phúc âm. Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên thế gian này, Ngài đã giữ vững cái tạo vật của Ngài và chưa từng bao giờ mà những tạo vật của Ngài lại không lệ thuộc vào Ngài. Và cho dù con người đã lệ thuộc vào Ngài tới từng hơi thở mà họ đang thở nữa, ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người chối bỏ Ngài. Và có những lúc ngay cả những con dân của Ngài lại không tin cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời, Ngài đã làm việc từ lúc mà Elimelech và Naomi đã đi đến Moab. Ngài cũng làm việc khi mà Ngài đem Naomi quay trở về. Ngài cũng làm việc khi Ngài đem Ruth đến cánh đồng của Bô-ô. Và rồi Chúa cũng hành động khi mà Bô-ô lại là người mà làm việc với những cái người trưởng lão ở tại cổng thành. Và Ngài cũng làm việc và hành động khi mà Bô-ô và Ruth cưới nhau và Ruth mang thai. Và rồi từ đó Obed đã được ra đời và Obed là cha của Jesse và là ông nội của David. Và tất cả những điều mà chúng ta vừa được nghe đó, là cách mà Đức Chúa Trời Ngài làm việc và hành động để rồi Ngài đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Và khi mà nghiên cứu phần Kinh Thánh trong sách Luther thì chúng ta sẽ thấy rằng đây cũng là một phần trong câu chuyện của chúng ta đó. Và Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang hành động để Ngài đem đến mỗi cuộc đời của chúng ta thấy được cái mục đích của chúng ta là như thế nào. Đúng là tôi phải nên nói rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang hành động trong tất cả mọi người để hoàn thành cái mục đích của Ngài. Nhưng mà chỉ đối với những cơ đốc nhân là những ai mà được Ngài hứa rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho chúng ta mà thôi. Sự cứu rỗi không phải chỉ là một cái giao dịch, nó là một sự kết hợp, nó là một cái mối liên hệ. Nó không phải là một cái ý tưởng hay là một cái nhân sinh quan hay là một cái tôn giáo, nhưng mà nó rất là cá nhân. Để biết được ân điển cứu chuộc của Ngài thì chúng ta phải biết Đức Chúa Jesus Christ. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói ấy là sự cứu rỗi là điều mà có thể hiểu được. Trong câu 14 và 15, hãy nhìn xem các người phụ nữ nói với Naomi như thế nào. Ngài chẳng từ chối ban cho bà một cháu trai có quyền chuộc lại sản nghiệp, nguyện cháu được nổi danh trong Israel. Đứa bé ấy sẽ an ủi lòng bà và nuôi dưỡng bà lúc về già, vì con dâu đã xin nó cho bà. Ở đây họ đang nói về Naomi chứ không phải nói về Ruther. Việc mà một đứa con đã sinh ra cho Bo-ô và Ruther đó, nó là kết quả để đem đến cho Naomi về cái sự tan vỡ của bà. Và đây là hình ảnh mà Đức Chúa Jesus Christ Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Ngài thay đổi tất cả mọi sự. Obed là vị cứu chuộc đó, đã đem lại cho bà sự nuôi dưỡng và rồi cho bà được cái sự an ủi trong lòng bà. Hãy nhớ, Naomi chính là người mà bà nói rằng khi mà tôi ra đi đầy đủ hết, nhưng mà khi tôi trở về với hai bàn tay không. Và cũng chính Naomi này là người mà muốn đổi tên của mình thành cái tên mà có nghĩa là cay đắng. Và ở đây chúng ta nhìn thấy được Đức Chúa Trời Ngài đã thay đổi cuộc đời của Naomi cũng như của Bo-ô và của Ruther nữa. Và rồi những phần kinh thánh trong đoạn kết của sách Ruther này cho thấy Chúa đã ban cho bà một sự phục hồi và sự nuôi dưỡng. Há đây không phải là những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta sao? Và trong Giăng nhất nói rằng Ngài ban cho chúng ta ấy là sự sống đời đời. Giăng chương 7 câu 37 và 38 thì nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã đứng dậy và công bố rằng nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng mình đúng như Kinh Thánh đã nói. Còn trong Giăng chương 15 câu 4 và câu 5 thì Đức Chúa Giêsu nói rằng hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con như cành nho. Nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong người ấy thì sinh ra nhiều quả. Vì ngoài ta ra các con không làm gì được. Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng phục hồi cuộc đời của chúng ta. Ngài là đấng nuôi dưỡng trong mỗi năm tháng của cuộc sống chúng ta. Và Ngài là nguồn nước của sự sống đời đời. Và Ngài là gốc nho mà nếu mà chúng ta không dính với Ngài thì chúng ta không làm gì được. Và sự cứu rỗi của Ngài không phải nó chỉ là một cái sự thay đổi về bề mặt mà chúng ta thấy được trong ngày hôm nay mà thôi. Nó không phải là một sự thay đổi tôn giáo hay là một sự thay đổi thời gian chúng ta có vào trong ngày Chủ nhật. Nhưng mà đây là một đời sống mới, suy nghĩ mới và một tấm lòng mới. Và những gì chúng ta đã được học ấy là chúng ta đã thấy được Chúa đã dẫn Ruther đến với Ngài để nhận được sự cứu rỗi và dẫn Naomi đến với chính mình Ngài. Nhưng mà cái bức tranh rộng lớn hơn ở đây ấy là dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có biết rõ Chúa Giêsu không? Hay là tôn giáo của chúng ta chỉ là một cái ý tưởng nào đó thôi? Hay là những cái giá trị đạo đức nào đó thôi? Hay là những cái phong tục, những cái tập quán nào đó thôi? Nhưng mà nếu nó là như vậy thì nó chỉ là những cái chiếc vỏ trống rỗng mà thôi. Sách Ruther đã cho thấy một cách rõ ràng là hướng chúng ta đến với Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và Ngài là lý do vì sao mà chúng ta nhóm họp lại với nhau ngày hôm nay. Và đây là những gì mà luôn luôn là cái điều mà khiến cho chúng ta có một sự hiệp nhất. Và là lý do cho tất cả mọi sự mà chúng ta làm. Có hai câu Kinh Thánh trong Hebrew chương thứ 11. Tôi hy vọng rằng đây là hai câu Kinh Thánh quen thuộc với mọi người. Hebrew chương 11 câu 1. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Câu 6. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, vì Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Đức tin là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng chúng ta tin vào những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa, ngay cả khi chúng ta chưa thấy nó. Nhưng mà Ngài vẫn muốn chúng ta phải có đức tin đặt nơi Ngài, bởi vì Chúa đã nói rằng không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Những gì mà Đức Chúa Trời đã phán dạy chúng ta phải làm trong lời của Ngài, nó không phải là một điều gì đó mà có thể thương lượng được, hay là một điều gì đó mà có thể chọn lựa được. Có những lúc chúng ta đọc lời của Chúa và rồi chúng ta nghĩ rằng có những cái lý do tốt để chúng ta không cần phải làm theo, và nghĩ rằng điều đó cũng được, cũng chấp nhận được. Cái lý do của chúng ta đó không phải là vấn đề mà chúng ta có thể dùng. Bất cứ khi nào mà chúng ta đặt những cái lý luận của chúng ta lên trên lời của Chúa, thì như vậy thì chúng ta đã không có đức tin nơi Ngài. Chúng ta đặt đức tin của chúng ta lên cái sự hiểu biết riêng của mình. Tôi muốn mọi người phải cẩn thận và nhớ điều này. Hãy biết rằng ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời không thể nào đó là cái cớ mà chúng ta dựa vào mà mình dùng để mình nghĩ rằng con không vâng lời Chúa thì Chúa vẫn có thể bỏ qua. Giống như lời bài hát có nói rằng tin cậy và vâng lời. Xin ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.